Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Sáu, ngày 4 tháng Giêng năm 2019, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày thư mục vụ năm 2019 của Đức Giám mục Giáo phận Thái Bình gửi đến Cộng đoàn Dân Chúa trong Giáo phận. Kế đó là các tiết mục, giáo lý Hội Thánh Công giáo, gặp gỡ Đức Thánh Cha và sau cùng là phút cầu nguyện. Mở đầu chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thiện Hải.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 1. Từ câu 35 đến câu 42. Khi ấy, ông Gioan đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông. Thấy Đức Giêsu đi ngang qua, ông lên tiếng nói, đây là Chiên Thiên Chúa. Hai môn đệ nghe ông nói, liền đi theo Đức Giêsu. Đức Giêsu quay lại, thấy các ông đi theo mình thì hỏi, các anh tìm gì thế? Họ đáp, thưa Rabbi, nghĩa là thưa thầy, thầy ở đâu? Người bảo họ, đến mà xem. Họ đã đến xem chỗ người ở, và ở lại với người ngày hôm ấy. Lúc đó vào khoảng giờ thứ 10. Ông Andre, anh của ông Simon Pedro, là một trong hai người đã nghe ông Gioan nói và đi theo Đức Giêsu. Trước hết, ông gặp em mình là ông Simon, và nói, chúng tôi đã gặp đấng Mê-si-a, nghĩa là đấng Kitô. Rồi, ông dẫn em mình đến gặp Đức Giê-xu. Đức Giê-xu nhìn ông Simon và nói, anh là Simon, con ông Gioan, anh sẽ được gọi là Kê-pha, tức là Pê-rô. Quý ông bà và anh chị em thân mến, với trình thuật tin mừng hôm nay, Thánh Gioan tiếp tục ghi lại những sự kiện diễn ra trong tuần lễ khai mạc sứ vụ của Đức Giêsu. Sau hai ngày đầu làm chứng và giới thiệu cho người Do Thái về Đức Giêsu, hôm nay, ngày thứ ba, Gioan tẩy giả trực tiếp giới thiệu Đức Giêsu cho các môn đệ của ông. Khi ấy, ông Gioan đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông. Thấy Đức Giêsu đi ngang qua, ông lên tiếng nói, đây là Chiên Thiên Chúa. Một lần nữa, Gioan tẩy giả khẳng định lại lời chứng của ngày hôm trước. Đức Giêsu chính là chiên xóa bỏ tội trần gian, người đã vui lòng chịu chết và hiến tế vì chúng ta. Người đã chết thay cho chúng ta và sống lại vì chúng ta. Ngay sau lời giới thiệu của Gioan Tẩy Giả, chúng ta được nghe cuộc đối đáp giữa Đức Giêsu và các môn đệ của Gioan. Hai môn đệ nghe ông Gioan nói, liền đi theo Đức Giêsu. Đức Giêsu quay lại, thấy các ông đi theo mình thì hỏi, các anh tìm gì thế? Thưa Rabbi, thầy ở đâu? Đến mà xem. Đức Giêsu không trả lời trực tiếp, nhưng người mời gọi các môn đệ đến mà xem. Người muốn rằng chính các ông hãy đến để trải nghiệm cụ thể và thực tế cuộc sống chung với người. Khi đó, các ông sẽ có thể tìm thấy câu trả lời cho chính câu hỏi của các ông. Lời mời gọi, đến mà xem, không chỉ là đến tham quan, cho biết chỗ Đức Giêsu chọn làm nhà ở, nhưng là đi vào một cuộc gặp gỡ thân thiết với người, là biết người thâm sâu hơn, là kiểm nghiệm bằng mắt thấy tai nghe, bằng con người xương thịt. Đức Giê-xu không hối thúc các môn đệ phải tin ngay rằng người là Thiên Thiên Chúa như lời giới thiệu của Gioan Tẩy Giả, mà chỉ mời gọi các ông đến mà xem. Các ông đã đến, đã xem, đã thấy lối sống thân thiện, niềm nở, nồng ấm của người. Các ông biết mình đã gặp được một con người tuyệt vời, và các ông cảm thấy bình an, thoải mái trong tâm hồn. Các anh tìm gì thế? Đến mà xem. Quý ông bà và anh chị em thân mến, một trong những hoạt động sôi nổi trước và sau lễ Giáng sinh là việc trang trí và chiêm ngắm những hang đá. Nhưng lời Chúa hôm nay đang nhắc nhở chúng ta rằng, chúng ta tìm gì và xem thấy gì nơi những hang đá đó? Phải chăng chỉ đơn thuần là sự lộng lẫy, hoành tráng và đồ sộ? Đức Giáo hoàng Francisco cảnh tỉnh chúng ta rằng, chính con Thiên Chúa được hạ sinh, đấng cứu chuộc được sinh ra, đã đến và cứu chuộc chúng ta. Đúng là ngày đại lễ, nhưng chúng ta luôn gặp nguy cơ, gặp cám dỗ trần tục hóa lễ Giáng sinh. Khi đại lễ thiếu vắng sự chiêm ngắm, khi ngày lễ của gia đình không đặt Chúa Giê-xu là trung tâm, thì nó bắt đầu trở thành ngày lễ thế trần, mua sắm, gửi quà, thứ này, thứ khác, và con Thiên Chúa ở đó bị lãng quên. Lạy Chúa Giê-xu, xin giúp chúng con biết tìm đến với Chúa, không phải chỉ để thỏa mãn tính hiếu kỳ hoặc nhìn xem vẻ lộng lẫy huy hoàng, nhưng là để chiêm ngắm màu nhiệm nhập thể, màu nhiệm của tình yêu. Hang Bethlehem một trời đầy băng giá, Chúa cứu thế đã hạ sinh, cho nhân gian được hạnh phúc yên bình, vì người cứu rỗi ban an bình. Amen.
Lạnh thêm ê chề, trần gian đắm say giấc ngủ mê. Hào quang soi chiếu khắp miền quê tư về, ngày Chúa Giáng sinh giữ lời thề. Tình cha tha thiết ôi tình cha vô ngần, hạ sinh chốn xưa nơi cùng thân. Vì yêu nhân thế đang lầm than cơ bần, này Chúa đỡ nâng Chúa ở gần. Hang Bethlehem muôn trời đầy băng giá, Chúa cứ thế đã hạ sinh, cho nhân gian được hạnh phúc thiên đình, vì người cứu rỗi ban an bình. Quỳ bình chim nắm hào quang vua trời, niềm tin sắp con không hề vơi. Dù bao dòng tố bao tạ tới cõi đời, còn mãi kinh tin Chúa không ngơi.
Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Duy An.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha chủ sự tinh kiển tin đầu năm mới. Sau khi cử hành thánh lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa vào ngày 1 tháng Giêng vừa qua, lúc 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha Francisco đã đọc kinh truyền tin và chúc lành đầu năm mới cho mọi người tại quảng trường Thánh Phêrô. Đức Thánh Cha nói, các mục đồng đã chăm chú nhìn mẹ Maria và hài nhi được mẹ bồng ấm trên tay, và như thế mẹ giới thiệu Chúa Giêsu cho chúng ta. Mẹ chúc lành cho chúng ta. Hôm nay mẹ chúc lành cho tất cả chúng ta. Mẹ chúc lành cho hành trình của mỗi người trong năm mới này. Lời chúc lành của Thiên Chúa là cốt lõi của mọi lời chúc mừng chúng ta dành cho nhau trong những ngày này. Phục vụ hôm nay lấy lại lời chúc rất cổ xưa của các tư tế chúc lành cho dân. Lời chúc là như thế này. Nguyện Đức Chúa chúc lành và gìn giữ anh chị em. Nguyện Đức Chúa tươi nét mặt nhìn đến anh chị em và rủ lòng thương anh chị em. Nguyện Đức Chúa ghé mắt nhìn và ban bình an cho anh chị em. Ba lần, tư tế lặp lại danh Đức Chúa và giơ tay chúc lành cho dân chúng. Điều đó có nghĩa là ban cho họ sức mạnh từ Thiên Chúa. Kế đó, Đức Thánh Cha cũng nhắc đến Ngày Thế giới Hòa bình lần thứ 52 với chủ đề Chính trị tốt phục vụ hòa bình. Đức Thánh Cha nói, chúng ta đừng nghĩ chính trị chỉ dành riêng cho những nhà lãnh đạo. Tất cả chúng ta đều có trách nhiệm với đời sống của thành phố, với lợi ích chung, và chính trị thật sự tốt khi mỗi người đóng góp phần của mình để phục vụ hòa bình. Tin giáo phận Xuân Lộc. Đức Cha Giuse cử hành thánh lễ mừng kỷ niệm hôn phối cho 65 đôi vợ chồng tại giáo xứ Thánh Tâm hố này. Chiều ngày 30 tháng 12 năm 2018 vừa qua, Chúa Nhật lễ Thánh Giang, tại giáo xứ Thánh Tâm, giáo hạt hố này, Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo, giám mục giáo phận Xuân Lộc, đã chủ tế thánh lễ, cầu nguyện cho 65 cặp đôi mừng kỷ niệm hôn phối của giáo xứ. Cùng đồng tế với Đức Cha Giuse có cha xứ Giuse Hà Đăng Định và quý cha, cũng như có sự hiện diện của gia đình, thân nhân và rất đông đảo cộng đoàn dân Chúa của giáo xứ. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Cha Giuse đã đưa ra hai ý tưởng chính gồm nguồn cội của hôn nhân công giáo và các chất, các yếu tố của hôn nhân công giáo. Đức Cha nhấn mạnh rằng, nguồn gốc của hôn nhân đến từ Thiên Chúa, chứ không phải từ hai người nam và nữ gặp gỡ, yêu nhau và kết hôn với nhau. Thiên Chúa chính là nguồn cội của hôn nhân từ khi Ngài tạo dựng nên người nam, rồi sau đó tạo dựng nên người nữ, và làm cho cả hai trở nên một trong hôn nhân. Vì thế, có một sự khác biệt rất quan trọng về bản chất, mục đích, giá trị và ý nghĩa giữa hôn nhân công giáo và các hôn nhân thuần túy xã hội. Đề cập đến các yếu tố của hôn nhân gia đình công giáo, Đức Cha Giuse nhắc các gia đình nhớ đến hai yếu tố căn bản, tính thần linh và việc tìm kiếm thi hành thánh ý Thiên Chúa. Đức Cha chia sẻ rằng, vì được bắt nguồn từ Thiên Chúa, nên hôn nhân gia đình công giáo mang tính thần linh. Do đó, chất thần linh này thấm vào trong chất nhân loại, làm cho chúng ta có thể yêu nhau đến trọn đời, giúp cho cả hai vợ chồng có thể trung thành yêu nhau mãi, cho dẫu cả hai người vẫn còn đầy rẫy những bất toàn và tật xấu. Luôn tìm kiếm và thi hành ý muốn của Thiên Chúa là yếu tố thứ hai mà các gia đình công giáo cần nhớ. Lấy mẫu gương từ gia đình thánh gia, Đức Cha Giuse đề cập cụ thể cách thức mà cả ba đấng đã tìm kiếm và thi hành ý muốn của Thiên Chúa như thế nào trong hoàn cảnh thực giữa đời. Đức Giêsu, người con trong gia đình, đã hoàn toàn vâng phục Chúa Cha cho chương trình cứu độ con người như thư Do Thái đã nói. Nơi Đức Maria, mẹ đã thưa tiếng xin vâng lên Thiên Chúa trong suốt cuộc đời của mẹ. Và nơi Thánh Giuse, ngài đã luôn vâng phục ý Thiên Chúa, đón Maria về nhà, vội vã đưa Maria và Hài Nhi trốn sang Ai Cập như sứ thần báo tin, rồi lại vâng ý Chúa đưa gia đình Thánh về Nazareth. Từ ý tưởng này, Đức Cha Giuse mời gọi các gia đình, các cặp vợ chồng, hãy luôn nhớ tìm kiếm và làm theo ý muốn của Chúa, và đây chính là sức mạnh của tình yêu làm cho hôn nhân gia đình bình an, hạnh phúc, cho dẫu gặp sóng gió, gian nan hay thử thách. Sau bài giảng là nghi thức chúc lành cho các gia đình kỷ niệm hồng ân hôn phối. 65 cặp đôi đã nắm tay nhau cùng đọc lại lời đoan thệ kết ước hôn nhân trước mặt Đức Cha, Quý Cha và Cộng đoàn, trước con cái cháu chắt của họ. Sau đó, Đức Cha Giuse đã làm phép nhẫn cưới để các đôi vợ chồng đeo lại cho nhau. Rồi các vợ chồng được Đức Cha Giuse trao tận tay bằng phép lành tỏa thánh và tràng chuỗi mân côi nhân dịp họ mừng kỷ niệm hôn phối. Trong huấn từ trước khi kết thúc thánh lễ, Đức Cha Giuse mời gọi mọi người trong giáo xứ hãy cố gắng trở thành một gia đình giáo xứ thánh tâm, trở thành anh chị em với nhau và cùng thi hành ý muốn của Thiên Chúa, trở thành những gia đình có dấu chỉ của lòng thương xót. Đồng thời, Đức Cha Chánh giáo phận mời gọi giáo xứ hãy quan tâm đặc biệt hơn nữa với các gia đình đau khổ, gia đình anh chị em lương dân, những gia đình di dân trong địa bàn giáo xứ, để nhờ sự quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ, các gia đình đau khổ, anh chị em lương dân, di dân cảm thấy được tình yêu và lòng thương xót của Chúa trên họ. Bên cạnh đó, Đức Cha Chánh Giuse cũng tha thiết kêu gọi mọi người trong giáo xứ hãy cộng tác tích cực với cha xứ đang trong vai trò đặc trách mục vụ hôn nhân gia đình của giáo phận, để cho việc giúp đỡ các gia đình đau khổ, gia đình lương dân, di dân được vươn xa ra khỏi ranh giới giáo xứ, có thể đến được những nơi khác nữa trong giáo phận. Tin Roma. Cộng đoàn Thánh Egidio tổ chức cuộc đi bộ vì hòa bình. Nhân ngày Thế giới Hòa bình lần thứ 52, mùng 1 tháng Giêng vừa qua, và hưởng ứng sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco, chính trị tốt phục vụ hòa bình, Cộng đoàn Thánh Egidio tổ chức một cuộc đi bộ vì hòa bình với chủ đề Hòa bình trên toàn cõi địa cầu. Tại Roma, đoàn người khởi hành lúc 10 giờ 30 phút sáng tại Lazzo Thánh Gioan 23 và kết thúc tại quảng trường Thánh Phêrô lúc 11 giờ 30 phút, nửa tiếng trước khi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha. Trước khi khởi hành, một vài người là nạn nhân của sự vắng bóng hòa bình có những lời phát biểu ngắn và các em thiếu nhi bước những bước đầu tiên trong cuộc đi bộ này. Trong dịp đầu năm này, Cộng đoàn Thánh Egidio tổ chức hơn 900 cuộc đi bộ tại 70 quốc gia trên thế giới. Đi bộ là dịp để đối thoại và cầu nguyện đại kết, là cơ hội để tạo ý thức về sự dấn thân, xây dựng thế giới công bằng và nhân bản hơn, loại bỏ bạo lực và chiến tranh. Cũng nên nhắc lại, Ngày Thế giới Hòa bình được Đức Thánh Cha Paulo thứ 6 thiết lập năm 1968. Với sứ điệp hòa bình được gửi đi ngày 8 tháng 12 năm 1967. Đây là thời kỳ chiến tranh lạnh và chiến tranh Việt Nam. Ngày Hòa bình Thế giới không chỉ dành riêng cho người Công giáo, nhưng cho tất cả những ai yêu chuộng hòa bình. Tin Anh Quốc. Ca đoàn những người tị nạn hát trên BBC trong dịp lễ Thánh Gia. Chủ nhật lễ Thánh Gia Thất 30 tháng 12 năm 2018 vừa qua, ca đoàn những người tị nạn đã có một buổi hát phát thanh trên đài BBC Radio 4 tại Anh Quốc. Trình thuật tin mừng trong lễ Thánh Gia về việc Đức Mẹ, Thánh Giuse và Chúa Giêsu trốn sang Ai Cập có ý nghĩa đặc biệt đối với những người tị nạn, những người cũng phải trốn chạy khỏi quê hương xứ sở của mình. Mỗi tuần, BBC phát sóng chương trình Thờ Phượng Chúa Nhật với những giờ thờ phượng của giáo hội khác nhau tại Anh Quốc. Chương trình hôm 30 tháng 12 năm 2018 được thu âm hôm 11 tháng 12 tại nhà thờ Mẹ Vô Nhiễm ở đường Farm Street, London, do các cha dòng tên coi sóc. Cha Robinson, dòng tên phụ trách chương trình, cho biết, bằng việc phục vụ này, chúng ta nghĩ đến Chúa Kitô hiện diện nơi tất cả anh chị em tị nạn của chúng ta, vì chính Chúa Giêsu mới sinh cũng yếu đuối và trốn chạy như thế. Dòng tên đang điều hành một tổ chức quốc tế phục vụ những người tị nạn tên là GRS, được cha Petro Arupe thành lập từ tháng 11 năm 1980 để trợ giúp những thuyền nhân Việt Nam vượt biên lánh nạn tại Indonesia, Thái Lan và các nước lân cận. GRS cũng làm việc tại các nước tiếp cư để hỗ trợ những người tị nạn hội nhập vào môi trường mới. Hiện nay, GRS hiện diện tại 51 quốc gia và phục vụ trong các lĩnh vực giáo dục, trợ giúp khẩn cấp, sức khỏe, hỗ trợ tìm kiếm công ăn việc làm, các dịch vụ pháp lý và xã hội cho những người tị nạn và tìm nơi cư trú. Tin Ấn Độ. 4 nạn nhân của bạo lực chống Ti Câu Hữu ở Kandaman được thụ phong linh mục. 4 nạn nhân sống sót sau bạo lực tồi tệ nhất chống các Ki Tô hữu ở Kandaman, Ấn Độ, được thụ phong linh mục trong dòng Cappuccino, Ấn Độ. Ngày 27 tháng 12 năm 2018 vừa qua, Đức cha Sarat Kandra Nayak của Behampur đã cử hành thánh lễ phong chức linh mục cho 4 tân linh mục là những nạn nhân của bạo lực tồi tệ nhất chống lại các Ki Tô hữu tại Ấn Độ thời hiện đại. Khoảng 1.500 người, bao gồm 47 linh mục và 20 nữ tu, đã tham dự thánh lễ tại giáo xứ Mary Mata ở Simon Badi, thuộc quận Kandamal, bang Orissa. Nơi này, cách tiểu chủng Việt Arundaya Capuchin Ashram ở Barokoma khoảng 12 cây số. Trong thời gian nổi lên bạo lực chống các Kitô hữu từ năm 2007 đến năm 2008, tiểu chủng viện này đã bị tấn công 2 lần. Đức cha Nayak nói với các tân chức rằng, như Môsê được chọn để dẫn dắt dân Do Thái ra khỏi Ai Cập, các tân linh mục cũng được Chúa chọn để trung thành và có trách nhiệm hướng dẫn dân Chúa. Đức cha cũng nhận định rằng, bạo lực đã lấy đi tất cả mọi thứ của các Kitô hữu ở Kandaman, trừ đức tin vào Chúa Giêsu Kitô, bởi vì Thiên Chúa yêu thích sống ở giữa chúng tôi. Cha Bradan, một trong 4 tân linh mục, chia sẻ rằng bạo lực không thể ngăn cản 10 năm học hỏi làm linh mục của họ. Cha nói, chúng tôi đã ẩn trốn trong rừng trong thời gian bạo lực xảy ra. Chương trình học ở chủng viện bị ngăn trở, nhưng chính Chúa không ngừng hướng dẫn và bảo vệ chúng tôi khỏi những nguy hiểm để hoạt động cho vương quốc của người. Còn nhớ, vào Giáng sinh năm 2007, chủng điện bị tấn công lần đầu. 24 chủng sinh phải chạy trốn những nhóm ấn giáo cực đoan. Họ chỉ có thể trở về chủng điện vào tháng 6 năm 2008. Nhưng chỉ 2 tháng sau, vào tháng 8 năm 2008, những người ấn giáo cực đoan lại tấn công và đốt chủng điện, nên 20 chủng sinh phải di chuyển đến làng lân cận. Chamen Cho Kata, giám tỉnh dòng Capuchin, nhận xét rằng, dù người dân Kandaman nghèo về vật chất, nhưng họ giàu đức tin vào Chúa Giêsu. Họ là nguồn cảm hứng cho thế giới hiện đại. Chiến dịch thảm sát chống Kitô giáo ở Odisha năm 2018 là làn sóng bạo lực chống các Kitô hữu dữ dội nhất trong lịch sử Ấn Độ. Trong thời gian này, đã có 393 nhà thờ và nơi thờ phượng bị phá hủy, khoảng 6.500 nhà cửa bị san bằng, hơn 100 người bị giết, 12.000 trẻ em không được đi học và hơn 56.000 người buộc phải rời khỏi Kandaman và trú ẩn trong rừng.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày toàn văn thư mục vụ năm 2019 của Đức Giám mục Giáo phận Thái Bình gửi đến Cộng đoàn Dân Chúa trong Giáo phận. Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, Giám mục Giáo phận Thái Bình, bắt đầu thư mục vụ năm 2019 như sau. Trọng kính cha tổng đại diện, quý đức ông, quý cha hạt trưởng, quý cha, quý tu sĩ nam nữ, chủng sinh và toàn thể anh chị em giáo dân Giáo phận Thái Bình Hưng Yên rất thân mến. Mùa Noel 2018 và năm mới dương lịch 2019 đang tới gần. tôi gửi lời chào thăm, chúc mừng, cầu nguyện và cảm ơn chân thành đến cha tổng đại diện, quý đức ông, quý cha hạt trưởng, quý cha, quý tu sĩ nam nữ, chủng sinh và toàn thể anh chị em giáo dân trong toàn giáo phận Thái Bình Hưng Yên, cặp riêng các hội đồng giáo xứ, giáo họ, các trưởng ban ngành, các hội đoàn và đặc biệt các ông bà, anh chị em cao niên, những người đau khổ tinh thần hay vật chất, những người nghèo đói, ốm đau, bệnh tật và những người đang hấp hối trên giường bệnh. Suốt năm qua, quý cha và anh chị em đã nhiệt huyết hăng say, sống và thể hiện đức tin đầy nhiệt huyết của mình trong mọi sự kiện quan trọng của giáo phận, giáo xứ, giáo họ, nhất là trong việc thờ phượng, kính mến Chúa, tổ chức các tuần chầu, các dịp đại lễ phục sinh, giáng sinh, các thánh tử đạo quê hương cách sốt sắng, đi vào chiều sâu và chất lượng. Ngoài ra, quý cha và anh chị em cũng đã thể hiện lòng yêu mến giáo hội, giáo phận và giáo xứ giáo họ của mình cách đặc biệt, đã quảng đại và hy sinh, đóng góp nhiều công sức, tiền của, vật chất và tinh thần trong việc tái thiết, tu sửa, xây dựng mới nhà Chúa, nhà giáo lý, nhà mục vụ. Tôi rất xúc động và cảm kích, đồng thời biết ơn quý cha và anh chị em. Tôi xin Chúa và Đức Mẹ, nhờ công nghiệp và lời chuyển cầu của các thánh tử đạo quê hương, ban cho quý cha và anh chị em một mùa Giáng sinh an bình, tràn chứa phúc lành của Chúa hài đồng, và một năm mới 2019 khang an, hạnh phúc. Trọng kính quý cha và anh chị em, trong dịp cuối năm, tôi thường viết thư mục vụ cho quý cha và anh chị em. Trong đó, tôi trình bày đường hướng, kế hoạch mục vụ của năm 2019, năm thứ ba hướng đến kỷ niệm 85 năm thành lập giáo phận Thái Bình. Trước hết, chúng ta hãy duyệt xét lại việc thực thi kế hoạch mục vụ năm 2018, để từ đó rút ra các ưu khuyết điểm, để đề xuất kế hoạch mục vụ mới cho năm 2019. Phần thứ nhất, duyệt xét kế hoạch mục vụ năm 2018. Sau khi đi thăm hết một lượt tất cả 367 giáo họ trong những năm qua, và thăm 108 giáo xứ nhiều lần, tôi vui mừng tạ ơn Chúa, cảm ơn Đức Mẹ, Thánh Cả Giuse và các thánh tử đạo quê hương vì tình thương của các ngài dành cho giáo phận chúng ta trong năm qua. Thứ nhất, về mặt đức tin, lòng đạo đức và lòng nhiệt huyết. Nhiều cuộc lễ được tổ chức long trọng và sốt sắng quanh năm phục vụ như lễ Thánh Tâm, bổn mạng đệ nhất của giáo phận, lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm, quan thầy đệ nhị của giáo phận, lễ kính lòng Chúa Thương Xót, lễ kính các thánh tử đạo quê hương, lễ Đức Maria, mẹ giáo hội, mẹ Thái Bình, các lễ kỷ niệm 100 năm, 200 năm thành lập, các lễ bổn mạng quan thầy, giáo xứ, giáo họ, các phiên chầu lượt. Tất cả đều được các cha quan tâm lo lắng chuẩn bị cho giáo dân tĩnh tâm, xưng tội, rước lễ sốt sắng. Giáo phận đã ưu tiên trong nhiều năm qua, quan tâm đặc biệt đến ơn gọi, linh mục, chủng sinh, tu sĩ các dòng tu. Giáo phận đã dành tất cả những gì tốt nhất, cần thiết nhất, thích hợp nhất cho việc đào tạo, huấn luyện ơn gọi, từ tinh thần, tu đức, đời sống thiêng liêng, đến nhân sự đào tạo các cha giáo, cơ sở vật chất. Tất cả đều được từng bước cải thiện và thăng tiến tốt đẹp. Vì tương lai của việc đào luyện, giáo phận đang có kế hoạch xây dựng mới lại chủng viện Thánh Tâm Mỹ Đức, vì cơ sở này đã có tuổi thọ gần 100 năm, nay đã xuống cấp trầm trọng, cần được sớm xây dựng lại. Xin quý cha và anh chị em nhiệt thành hưởng ứng và chung tay góp sức xây dựng lại chủng viện Thánh Tâm, để việc đào tạo, huấn luyện ơn gọi linh mục cho tương lai giáo hội và giáo phận được kết quả tốt đẹp hơn. Về đời sống thiêng liêng và đức tin của mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận, các cuộc tĩnh tâm tháng, tĩnh tâm năm cho tu sinh, chục sinh, linh mục, tĩnh tâm mùa chay cho giáo dân, đều được các cha quan tâm tổ chức long trọng và sốt sắng. Đặc biệt, hai tuần đại phúc mùa chay trước lễ phục sinh, với đoàn đại phúc trên 30 cha, cùng với đức cha giáo phận đã đồng hành với anh chị em trong suốt mùa chay, đem lại ơn ăn năn sám hối cho hàng chục ngàn giáo dân trong khắp các giáo xứ, giáo hạt. Các em thiếu nhi, huynh trưởng, giáo lý viên, tình nguyện viên, giới trẻ cũng được các cha và quý phụ huynh quan tâm, cộng tác giáo dục đức tin cho các em qua việc học và dạy giáo lý, thi đua học hỏi giáo lý về các thánh tử đạo quê hương trong suốt năm qua. Không Chúa Nhật nào mà các em không được học giáo lý, học các kỹ năng sống, các sinh hoạt vui chơi bổ ích cho các em. Những hoạt động này được duy trì thường xuyên là nhờ sự nhiệt tình hăng say của đội ngũ các huynh trưởng, giáo lý viên, tình nguyện viên. Đây là những nhân tố góp phần quan trọng vào việc học hỏi giáo lý, thăng tiến đức tin, làm nền tảng đạo đức cho các em. Với hội đồng giáo xứ giáo họ, các hội đoàn, hội thánh tâm, có Đức Mẹ, lòng Chúa thương xót, huynh đoàn đa minh, các khóa huấn luyện, bồi dưỡng, hội ngộ, học hỏi, mừng lễ bồ mẹ, được giáo vận quan tâm tổ chức sốt sắng và bổ ích. Thứ hai, về mặt bác ái, yêu thương người nghèo khổ cùng cực bị bỏ rơi. Giáo vận cũng không quên những người cao niên, nghèo khổ, khuyết tật cùng cực hấp hối bị bỏ rơi. Giáo vận ngày càng có nhiều trái tim nhân ái, bàn tay của lòng Chúa thương xót mở ra và trao ban, xoa dịu những vết thương đau đớn vật chất và tinh thần cho hàng ngàn người khuyết tật, phong cùi, ốm đau, bệnh tật. Một số mái ấm, nhà tình thương đã được những tấm lòng vàng gom góp gầy dựng che mưa che nắng cho một số gia đình cùng cực thầm hiu. Hàng năm và các dịp đại lễ như Giáng sinh, Phục sinh, lòng Chúa thương xót, giáo vận tổ chức cho 4-5 ngàn người khuyết tật, hàng trăm bệnh nhân phong, đến vui chơi, hội ngộ, khám bệnh, tư vấn sức khỏe, mừng Chúa Giáng sinh. Chúa nói, khi ông dọn tiệc trưa hay tiệc tối, ông chớ mời các bạn hữu, anh em, bà con và những người láng giềng giàu có, kẻo chính họ sẽ mời lại ông mà trả ơn cho ông. Nhưng khi ông dọn tiệc, ông hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt và đuôi mù, thì ông sẽ được chúc phúc, bởi họ không có gì đền ơn cho ông, vì chừng khi những người công chính sống lại, ông sẽ được đền ơn. Giáo phận thấu hiểu lời Chúa dạy, đức tin không kèm theo hành động là đức tin chết, yêu thương không kèm theo hành động cụ thể là yêu thương suông, yêu bằng đầu môi chót lưỡi. Vì thế, giáo phận đã khởi công xây dựng trung tâm lòng Chúa thương xót tại giáo xứ An Lạc để hướng nghiệp cho người nghèo khổ cùng cực bị bỏ rơi, tạo cho các em một cần câu, một phương thế để sống như lời Chúa dạy. Quả thật, ta bảo các ngươi, những gì các ngươi đã làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của ta đây là các ngươi đã làm cho chính ta vậy. Thứ ba, về việc phát triển giáo xứ, giáo họ. Trong năm qua, nhiều giáo xứ giáo họ tuy còn khó khăn, nghèo túng, ít người, ít của, nhưng đã được các cha và anh chị em quảng đại hy sinh, đóng góp công sức tiền của để tái thiết, sửa sang, cơi nới, xây dựng mới nhiều nhà thờ giáo xứ, giáo họ khang trang, xứng đáng làm nơi tôn vinh thờ phượng Chúa, xin Chúa trả công bội hậu cho quý cha và anh chị em. Bên cạnh đó, giáo phận vẫn còn một số giáo họ chưa có nhà thờ hay nhà thờ đã bị hư hỏng bình địa không còn giáo dân. Dầu vậy, xin quý cha và anh chị em tiếp tục quan tâm đến các giáo họ nhỏ bé này, vì các giáo họ này đã có thời gian được in dấu hạt giống tin mừng cứu độ của Chúa Cứu Thế, này sẽ sẵn sàng mọc lên thành hoa trái nếu được tưới thêm bằng nhiệt huyết truyền giáo của chúng ta. Phần thứ hai, đường hướng kế hoạch mục vụ giáo phận năm 2019. Trọng kính quý cha và anh chị em thân mến, đường hướng kế hoạch mục vụ giáo phận năm 2019 chính yếu vẫn là nội dung của kế hoạch năm 2018, nhưng được bổ sung thêm một vài điểm quan trọng liên quan đến ý nghĩa, bản chất, mục đích của giáo hội toàn cầu cũng như của giáo phận, giáo xứ, giáo họ chúng ta. Đó là phần đổi các linh hồn, xin cho tôi các linh hồn, mọi sự khác cứ lấy đi, và được lời lãi cả thế gian mà thiệt mất linh hồn mình thì được ích lợi gì? Chúa từ trời xuống trần gian để làm gì? Tôi từ trời mà xuống không phải để làm theo ý tôi, nhưng để làm theo ý đấng đã sai tôi. Mà ý của đấng đã sai tôi là tất cả những kẻ người đã ban cho tôi sẽ không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Thật vậy, ý của cha tôi là, tất cả những ai thấy người con và tin vào người con thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Mục đích của Hội Thánh Chúa Giê-xu là để cứu rỗi mọi người, để mọi người được sự sống đời đời. Được lời lãi cả thế gian mà thiệt mất linh hồn thì được ích lợi gì? Xin cho tôi các linh hồn, mọi sự khác cứ lấy đi. Thì nhiều người thu thuế và người tội lỗi cùng ăn với Đức Giê-xu và các môn đệ, những người khác lên tiếng, sao ông ấy ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi? Nghe thấy thế, Đức Giê-xu nói với họ, Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi. Xin cho tôi các linh hồn bị bỏ rơi, người nghèo khổ cùng cực, các người khuyết tật mù quẻ, câm điếc bại liệt, người bị HIV, SIDA, nghiện ngập, tù tội. Vì họ cũng là con cái của cha trên trời, họ được in dấu vĩnh cửu hình ảnh của cha, họ được cha ban cho một linh hồn thiêng liêng bất tử, một phẩm giá cao cả, và được Chúa Giêsu đổ máu đào để cứu chuộc. Họ cũng là con cái của cha trên trời. Đức Giêsu nói với họ, tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và những cô gái điếm vào nước Thiên Chúa trước các ông. Người càng nghèo khổ, cùng cực, bị bỏ rơi, người càng tội lỗi, sống đông trụy lạc, nạn nhân của tệ nạn xã hội, người SIDA, HIV, càng cần được quan tâm cứu chữa. Người đau ốm mới cần thầy thuốc và sự chăm sóc. Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông. Tất cả vì phần lỗi và sự sống đời đời cho mọi người. Chúa Giêsu nói, khi ông dọn tiệc trưa hay tiệc tối, ông chớ mời các bạn hữu, anh em, bà con và những người láng giềng giàu có, kẻo chính họ sẽ mời lại ông mà trả ơn cho ông. Nhưng khi ông dọn tiệc, ông hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt và đuôi mù, thì ông sẽ được chúc phúc, bởi họ không có gì đền ơn cho ông, vì chừng khi những người công chính sống lại, ông sẽ được đền ơn. Đây chính là đường hướng, kế hoạch sống và hành động của giáo phận chúng ta trong năm 2019. Các điểm nhấn khác là lập lại kế hoạch cũ của năm 2018. Kính thưa cha tổng đại diện, quý đức ông, quý cha, quý tu sĩ nam nữ, chủng sinh và anh chị em rất thân mến. Trên đây là những điểm nhấn quan trọng và cần thiết cho toàn giáo phận chúng ta trong 2 năm tới, hướng đến năm 2021 kỷ niệm 85 năm ngày thành lập giáo phận. Các nội dung quan trọng khác của kế hoạch cũ năm 2018 vẫn được duy trì và tiếp tục triển khai lâu dài trong giáo phận. Những điều này đã có trong phần 2 của đường hướng kế hoạch mục vụ giáo phận năm 2019. Xin quý cha và anh chị em luôn nhớ cầu nguyện nhiều cho giáo phận và cho tôi trong các thánh lễ và các việc đạo đức hàng ngày. Tôi cũng luôn nhớ đến quý cha và anh chị em trong thánh lễ và lời cầu nguyện hàng ngày của tôi. Tôi nguyện chúc quý cha và anh chị em một mùa Giáng sinh tràn đầy ơn Thánh Chúa, và một năm mới 2019 khang an, hạnh phúc. Thái Bình, ngày 17 tháng 12 năm 2018, ghi nhớ 45 năm hồng ân linh mục của tôi, Phêrô Nguyễn Văn Đệ, giám mục giáo phận Thái Bình.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo do Tiến Hưng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tìm hiểu tuần trước, chúng ta đã nói về con đường của cầu nguyện, mà Đức Giêsu chính là con đường đặc biệt dẫn chúng ta đến với Thiên Chúa. Bài hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về những trung gian khác dẫn chúng ta đến việc cầu nguyện cá nhân và các nơi chốn dành cho việc cầu nguyện. Trước hết, đó là chứng nhân của các thánh. Có những chứng nhân đã đi trước chúng ta vào nước Thiên Chúa, đặc biệt các vị được hội thánh tuyên phong hiển thánh. Các ngài đã tham dự vào truyền thống kinh nguyện sống động của hội thánh, bằng gương mẫu đời sống, bằng các văn phẩm để lại cho hậu thế, và hiện nay, khi chiêm ngưỡng Thiên Chúa, các ngài hằng chuyển cầu cho chúng ta. Chuyển cầu là công việc cao cả nhất của các ngài, theo ý định của Thiên Chúa. Vì vậy chúng ta có thể và có bổn phận xin các ngài chuyển cầu cùng Chúa cho mình và cho toàn thế giới. Kế đến là các trường phái linh đạo
cầu nguyện trong hội thánh. Trong mầu nhiệm các thánh thông công, nhiều trường phái linh đạo khác nhau đã được triển khai theo dòng lịch sử. Mỗi giáo hội, mỗi linh đạo là một đặc sủng riêng, cho chúng ta một lời chứng về tình yêu Thiên Chúa đối với nhân loại. Một linh đạo thường xuất phát từ điểm hội tụ các trào lưu khác trong hội thánh, về phụng vụ cũng như thần học, và là chứng từ cho việc hội nhập đức tin vào một môi trường của văn hóa, con người và lịch sử. Các linh đạo Kitô giáo tham dự vào truyền thống kinh nguyện sống động của giáo hội, và là những phương thế hữu ích dẫn các tín hữu đến với đời sống cầu nguyện. Sự đa dạng và phong phú của các linh đạo cho thấy tính phong phú của ơn Chúa Thánh Thần. Kế đến là những yếu tố và tác nhân giúp cho việc cầu nguyện. Trước hết là các gia đình Kitô hữu. Gia đình chính là nơi đầu tiên để học biết cầu nguyện. Được xây dựng trên bí tích hôn phối, gia đình là một hội thánh thu nhỏ, là nơi cha mẹ hướng dẫn con cái học biết cách cầu nguyện. Truyền thống Do Thái giáo rất đề cao vai trò của người cha như người hướng dẫn, người khai mở đời sống đức tin cho con cái. Với các trẻ nhỏ, việc đọc kinh cầu nguyện hàng ngày trong gia đình là chứng từ đầu tiên và sống động của một hội thánh hằng liên lỉ cầu nguyện. Vì vậy, các gia đình Kitô hữu đừng đánh mất giá trị cao quý này, nhưng hãy nhiệt thành hướng dẫn con cái đào sâu đức tin, học hỏi giáo lý và biết cách cầu nguyện. Cũng phải thú nhận rằng, người tín hữu Việt Nam chúng ta rất giỏi trong việc đọc kinh, nhưng lại rất yếu trong việc cầu nguyện. Nói cách khác, các gia đình đã làm tốt khi có những buổi đọc kinh chung trong gia đình, nhưng hầu hết mới chỉ dừng lại ở việc đọc kinh ngoài miệng, mà chưa biết cách cầu nguyện thực sự, chưa biết thưa chuyện với Chúa bằng lời lẽ chân thành, bộc bạch từ chính cõi lòng mình. Đây là điều mà người tín hữu Việt Nam chúng ta rất thiếu, nếu không nói là rất yếu kém, hay rất hiếm khi được hướng dẫn để thực hiện. Thứ hai là các thừa tác viên có chức thánh trong giáo hội. Các ngài là những người được trao tác vụ, nên có trách nhiệm trực tiếp hướng dẫn người tín hữu đến với nguồn mạch sống động của kinh nguyện, đó là lời Chúa, phụng vụ và đời sống đức tin trong những hoàn cảnh cụ thể. Cũng vậy, hơn bao giờ hết, chính các mục tử phải là những người hướng dẫn các tín hữu biết cách cầu nguyện thực sự, biết thân thưa với Thiên Chúa bằng lời xuất phát từ trái tim, chứ không chỉ đọc kinh lớn tiếng ngoài miệng như chúng ta vẫn làm xưa nay. Bởi vì chính lời cầu nguyện phát xuất từ trái tim là yếu tố gia tăng và đào sâu đức tin của người tín hữu. Bên cạnh đó, các tu sĩ là những người dâng hiến cuộc đời để cầu nguyện. Họ chính là những người có thể giúp người khác thăng tiến trong đời sống cầu nguyện. Đời sống thánh hiến là một trong những nguồn mạch sống động của chiêm niệm và đời sống thiêng liêng trong hội thánh. Cũng chính đời sống này là một mẫu gương sống động về việc cầu nguyện. Do đó hơn bao giờ hết, việc hướng dẫn cầu nguyện cho các thành phần dân Chúa, từ thiếu nhi, thiếu niên cho đến người trưởng thành là điều rất cần thiết. Việc huấn giáo này cũng cần phải hướng tới việc đọc và tìm hiểu lời Chúa, hướng tới việc cầu nguyện cá nhân và hiện tại hóa trong kinh nguyện phụng vụ chính thức của giáo hội. Một lần nữa, cũng cần phải nhắc lại rằng, việc học thuộc lòng một số các lời kinh căn bản rất cần cho đời sống cầu nguyện. Nhưng quan trọng hơn là phải làm cho Kitô hữu hiểu và cảm nhận được ý nghĩa của những lời kinh nguyện này. Để khi đọc, họ nối kết tâm tình của mình với lời kinh ấy, chứ không chỉ đọc ngoài miệng mà thôi. Từ những phân tích trên cho thấy, truyền thống Kitô giáo đã rất đúng khi thực hành việc chọn người đỡ đầu, tức là người linh hướng cho đời sống thiêng liêng của người tân tòng. Thánh Gioan Thánh Giá khuyên rằng, nếu người nào muốn tiến triển trên con đường chọn lành, thì hãy chọn cho mình một vị linh hướng thánh thiện, khôn ngoan, thông thái và giàu kinh nghiệm, để hướng dẫn họ đến với đời sống cầu nguyện và đến với Thiên Chúa. Vậy đâu là những địa điểm tốt và thuận lợi dành cho việc cầu nguyện? Trước tiên, nhà thờ là địa điểm số một dành riêng cho việc cầu nguyện và cử hành phụng vụ. Nhà thờ cũng là nơi đặc biệt để tôn thờ Đức Kitô đang hiện diện thực sự trong thánh thể. Vì thế, đây là nơi rất thích hợp để cầu nguyện. Kế đến, gia đình, nhà riêng, thậm chí phòng riêng là nơi tốt cho việc cầu nguyện. Chẳng hạn trong gia đình có một nơi trưng bày ảnh tượng và sách thánh. Ở đó các thành viên trong gia đình có thể tụ họp nhau để đọc kinh, cầu nguyện, lắng nghe lời Chúa. Hầu hết các gia đình Kitô hữu đều có một nơi xứng đáng như thế. Tuy nhiên, vì bị phân tán vào các phương tiện truyền thông giải trí hoặc quá chú tâm vào những việc khác, mà việc cầu nguyện tại các gia đình hiện nay đang giảm sút rất rõ rệt. Bên cạnh đó, những cuộc hành hương, những địa điểm hành hương cũng là nơi nhắc nhở chúng ta về thân phận lữ hành trần thế. Theo truyền thống Kitô giáo, hành hương là thời điểm đặc biệt để canh tân đời sống cầu nguyện. Ước gì mỗi người Kitô hữu Việt Nam chúng ta biết quý trọng giá trị của cầu nguyện, gia tăng việc cầu nguyện đích thật nhờ sự hướng dẫn của các vị mục tử và những người có trách nhiệm, để đời sống của chúng ta nối kết chặt chẽ với Thiên Chúa, đấng là nguồn sống cho tất cả nhân loại. Trong bài tìm hiểu lần tới, chúng ta sẽ nói về chính đời sống cầu nguyện và về các cách thức cầu nguyện. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.
Tiếp nối chương trình, Đình Tuấn xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha. Trước khi dạy các môn đệ kinh lạy Cha, Chúa Giêsu cảnh giác họ về hai điều cản trở việc cầu nguyện là giả hình và nhiều lời nhưng không có Chúa. Ngược lại, lời cầu nguyện của chúng ta là lời thân thưa của con cái với cha mình và tin rằng Chúa biết điều chúng ta cần trước khi chúng ta xin. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên, với hàng ngàn tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư, mùng 2 tháng Giêng vừa qua. Đức Thánh Cha tiếp tục loạt bài giáo lý về kinh lạy Cha. Giải thích kinh lạy Cha trong khung cảnh của bài giảng trên núi, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu: hãy cầu nguyện từ trái tim, không giả hình, nhiều lời. Hãy sống như người con của Chúa, bằng chứng tá yêu thương, không thù ghét hay nói xấu người khác. Đầu bài giáo lý, Đức Thánh Cha xác định tầm quan trọng của kinh lạy Cha. Ngài nói, như chúng ta đọc thấy trong tin mừng Thánh Matthew, kinh lạy Cha được đặt ở một vị trí chiến lược, đó là ở trung tâm của diễn từ trên núi. Việc đặt kinh lạy Cha ở trung tâm bài giảng trên núi, như được kể trong tin mừng, có nhiều ý nghĩa. Bởi vì trong bài giáo huấn dài này, được gọi với tên diễn từ trên núi, Chúa Giêsu cô đọng những chiều kích căn bản trong sứ điệp của người. Đoạn mở đầu, các mối phúc, giống như một cánh cổng trang trí cho buổi lễ. Trong các mối phúc, Chúa Giêsu xem một số hạng người trong thời đại của người, cũng như trong thời đại chúng ta, là hạnh phúc. Những người mà không được quan tâm coi trọng lắm. Phúc cho những người nghèo khó, người khiêm nhường, người có lòng thương xót, những người có tâm hồn khiêm nhường. đây là cuộc cách mạng của tin mừng. Nơi nào có tin mừng, nơi đó có cách mạng. Tin mừng không để chúng ta yên hàn, nhưng nó thúc đẩy chúng ta. Tất cả những người có khả năng yêu thương, những người kiến tạo hòa bình, những người mà cho đến khi đó là những người kết thúc ở bên lề lịch sử. Ngược lại, họ là những người xây dựng vương quốc Thiên Chúa. Dường như là Chúa Giêsu muốn nói rằng, anh chị em, những người mang trong tâm hồn mầu nhiệm của một Thiên Chúa đã mặc khải sự toàn năng của tình yêu và tha thứ. Hãy tiến bước. Tiếp tục bài giáo lý, Đức Thánh Cha giải thích vai trò của các mối phúc trong việc hiểu kinh lạy Cha. Ngài nói rằng, từ cánh cửa đi vào này, cánh cửa đảo lộn những giá trị của lịch sử, sự mới mẻ của tin mừng xuất hiện. Lề luật không phải bị hủy bỏ, nhưng cần một cách chú giải mới để đưa nó trở về với ý nghĩa nguyên thủy của nó. Nếu một người có tâm địa ngay lành, thiên hướng về tình yêu, thì anh ta hiểu rằng, mỗi lời của Thiên Chúa phải được nhập thể cho đến kết quả cuối cùng. Tình yêu không có biên giới. Chúng ta có thể yêu người bạn đời của mình, bạn hữu của mình, và ngay cả kẻ thù của mình, với một chiều kích hoàn toàn mới mẻ. Chúa Giêsu nói, nhưng tôi nói với anh em, hãy yêu kẻ thù của anh em, và cầu nguyện cho những người bắt bớ anh em, để anh em trở thành con cái của Cha anh em, đứng ở trên trời. Người cho mặt trời của người mọc lên, soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất lương. Đức Thánh Cha xác định điều quan trọng căn bản, bí mật lớn nhất ở nền tảng của tất cả bài diễn từ trên núi, để anh em trở nên con cái của Cha anh em, đứng ở trên trời. Có vẻ là những chương này của tin mừng Thánh Matthew dường như là một diễn từ luân lý, dường như là gợi lên một nền đạo đức học quá đòi hỏi, và xem ra không thể thực hiện được. Nhưng ngược lại, chúng ta khám phá ra rằng, trên hết, nó là một diễn từ thần học. Kitô hữu không phải là một người nỗ lực để trở nên tốt hơn người khác, nhưng là người biết mình tội lỗi như tất cả mọi người. Kitô hữu đơn giản là người dừng lại trước bụi gai đang cháy, trước mặt khải của một Thiên Chúa không mang một danh xưng bí ẩn mà không ai được phép gọi tên, nhưng là đấng muốn con cái của người kêu cầu với tên gọi Cha, muốn họ để cho mình được đổi mới nhờ quyền năng của người, và phản chiếu ánh sáng lòng thiện hảo của người cho thế giới này, vừa đang khao khát thiện hảo, vừa đang chờ đợi những tin tốt lành. Tiếp đến, Đức Thánh Cha nhắc rằng, Chúa Giêsu giới thiệu giáo huấn về kinh lạy Cha, bằng cách tách biệt khỏi hai nhóm người trong thời đó, với thái độ cầu nguyện không đúng đắn của họ. Trước hết là những kẻ đạo đức giả. Chúa Giêsu nói, anh em đừng làm như những kẻ đạo đức giả, thích đứng cầu nguyện trong các hội đường và ngoài các ngã ba ngã tư cho người ta thấy. Có những người có thể thêu dệt nên những lời cầu nguyện vô thần, không có Chúa. Họ cầu nguyện để được người ta ngưỡng mộ. Đức Thánh Cha nhận xét, bao nhiêu lần chúng ta thấy xì căng đan khi những người đến và ở lại trong nhà thờ suốt cả ngày, hoặc đi nhà thờ mỗi ngày, nhưng rồi ghét bỏ người khác, hay nói xấu người ta. Đây đúng là một gương xấu, tốt hơn là đừng đi nhà thờ. Sống như thế thì như người vô thần. Nhưng nếu anh đi nhà thờ, anh sống như người con, như anh em, và làm chứng thật chứ không phải là phản chứng. Ngược lại, lời cầu nguyện của Kitô hữu không có chứng tá nào đáng tin hơn là chính lương tâm. Nơi đó, cuộc đối thoại liên tục với Chúa Cha gắn kết chặt chẽ. khi anh cầu nguyện, hãy vào phòng, đóng cửa lại, và cầu nguyện cùng cha của anh đứng hiện diện nơi kín đáo. Rồi Chúa Giê-xu cũng tránh xa cách cầu nguyện của người dân ngoại. Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại. Họ nghĩ rằng, cứ nói nhiều là được nhậm lời. Ở đây, có lẽ Chúa Giê-xu ám chỉ đến lời mở đầu cần thiết trong nhiều kinh nguyện cổ xưa. Thần linh phải được làm mềm lòng bằng một loạt những lời khen ngợi và cả cầu nguyện. Chúng ta nghĩ đến khung cảnh trên núi Cát-men, khi ngôn sứ Elia thách thức các tư tế của thần Ba-an. Họ la hét, nhảy múa, cầu xin nhiều điều, để thần của họ nghe lời họ. Ngược lại, ngôn sứ Elia im lặng, và Chúa đã tỏ mình với ông. Những dân ngoại nghĩ rằng họ nói nhiều là họ cầu nguyện. Và tôi cũng nghĩ đến nhiều Kitô hữu tin rằng, xin lỗi anh chị em, họ nghĩ cầu nguyện là nói với Chúa như một con vẹt. Không, cầu nguyện là từ trái tim, từ nội tâm. Chúa Giê-xu nói, anh em thì ngược lại. Khi cầu nguyện, hãy thưa với Thiên Chúa như một người con với cha của mình, là người biết rõ những gì đứa con cần trước khi anh ta cầu xin ông. Có thể là một lời cầu nguyện thinh lặng. Kinh lạy cha, chỉ cần tận đáy lòng chúng ta, đặt mình trước cái nhìn của Thiên Chúa, nhớ đến tình yêu của Chúa Cha, và điều này là đủ để lời cầu nguyện được người lắng nghe. Cuối cùng, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, Thiên Chúa của chúng ta không cần những lễ hy sinh để được lòng người. Thiên Chúa của chúng ta không cần bất cứ thứ gì. Khi cầu nguyện, chỉ xin rằng, chúng ta biết mở rộng cách thông tin liên lạc với người, để luôn luôn khám phá ra, chúng ta là những người con yêu dấu của người. Và Chúa yêu thương tất cả chúng ta. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy cha và phép lành tòa thánh, Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Pater noster, sanctificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, via voluntas sua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut est nos dimittimus, debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nostra malum.
Domino vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Et hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicta vos, omnipotens Deus,
Pater,
et Filius, Spiritus Sanctus.
Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu hành hương năm châu sáng thứ tư, mùng 2 tháng Giêng vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Bản dịch Việt ngữ do Hồng Thủy thực hiện từ Vatican. Mục gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Phong trong những phút cầu nguyện.
thương con, Ngài gọi con giữa muôn muôn người. Vì yêu nên Chúa chọn con, Ngài chọn con bước lên bàn thánh. Thời gian qua rất nhanh, ông ơn Chúa như mưa tuôn dư đầy. Con lấy gì báo ân? Con chỉ là tôi tớ vô dụng. Lạy Chúa, con dâng lên Chúa mong muốn lời tạ ơn tình yêu cao hơn tháp núi, bao la hơn đại dương. Thời gian nay như chút đó lòng vì chung, con theo bước chân Ngài mọi nơi, chung kiên với Ngài yên thân trọn đời con.
Quý vị và các bạn thân mến, cuộc sống của chúng ta xoay quanh thời gian. Nếu chúng ta hỏi một người nào đó, mấy giờ rồi? Người đó sẽ nhìn đồng hồ và trả lời cho chúng ta. Nếu tâm trạng chúng ta đang vui vẻ, chúng ta có cảm giác, sao thời gian trôi nhanh thế? Ngược lại, nếu tâm trạng chúng ta không vui, chúng ta sẽ cảm thấy thời gian sao mà dài đằng đẵng. Hơn nữa, thời gian còn là cái cớ để chúng ta biện hộ cho sự thất bại của mình. Tôi không có thời gian. Hầu hết, chúng ta xem đồng hồ nhiều lần trong ngày, ngay cả khi chúng ta đang tham dự thánh lễ. Tất cả những điều này cho thấy chúng ta có mối liên hệ chặt chẽ với thời gian như thế nào. Thực ra, thời gian chỉ mới được chuẩn hóa quốc tế gần đây, khoảng cuối thế kỷ 19, nhưng Thiên Chúa đã làm việc với thời gian từ khi khởi đầu công trình sáng tạo. Ngài chính là đấng tạo dựng thời gian, qua một buổi chiều và một buổi sáng, đó là ngày thứ nhất của bình minh vũ trụ. Tuy nhiên, chương 3 của sách Giảng Viên mới là chương tuyệt vời nhất nói về thời gian. Trong chương này, cụm từ thời gian được lặp đi lặp lại 28 lần trong 14 cặp tương phản, bao gồm hầu hết mọi trải nghiệm của cuộc sống con người, từ khi bắt đầu sinh ra cho đến lúc chết đi. Ở dưới bầu trời này, mọi sự đều có lúc, mọi việc đều có thời. Một thời để chào đời, một thời để lìa thế, một thời để trồng cây, một thời để nhổ cây, một thời để giết chết, một thời để chữa lành, một thời để phá đổ, một thời để xây dựng. Vậy, thời gian nào dành cho chúng ta? Làm thế nào chúng ta sử dụng thời gian của mình? Thời gian dành cho cuộc đời chúng ta là gì? Sách Giảng Viên cho chúng ta quan điểm đúng đắn về thời gian. Dưới bầu trời này, mọi sự đều có lúc, mọi việc đều có thời. Cụm từ có lúc ngụ ý về một thời điểm trong dòng thời gian, và cụm từ có thời ám chỉ về thời kỳ, tức một kỳ hạn hay một khoảng thời gian nào đó. Trong bất cứ thời kỳ nào và một thời điểm nào đó, Thiên Chúa ấn định mọi sự xảy ra vào đúng thời đúng buổi của nó. Mọi hoạt động của con người đều có thời điểm thích hợp và trong một kỳ hạn nào đó. Cuộc sống của chúng ta sẽ bớt căng thẳng hơn nếu chúng ta nhận ra bàn tay toàn tri của Thiên Chúa đã chỉ định một thời điểm để mọi việc được hoàn thành và cho chúng tồn tại trong một khoảng thời gian. Mọi thứ đều có một thời của nó, không có gì trên trái đất tồn tại mãi mãi. Thiên Chúa đã ấn định một thời cho tất cả mọi thứ. Một thời bao gồm có khởi đầu và có kết thúc. Nó kéo dài một thời gian, nhưng không quá lâu. Trong vòng đời con người, có một thời để thai nghén, một thời tuổi thơ và tuổi trẻ, một thời tuổi trung niên và tuổi già, sau cùng là cái chết. Cũng vậy, thiên nhiên có một thời sinh trưởng, trong đó có thời điểm để gieo trồng và thời điểm để thu hoạch. Tất cả đều rất tự nhiên và được Thiên Chúa an bài. Thiên Chúa đã làm mọi sự trở nên tốt đẹp vào đúng thời, đúng lúc. Theo đó, Thiên Chúa sẽ không bao giờ chậm trễ, và Ngài cũng không bao giờ nôn nóng, bởi vì Ngài biết rõ thời điểm nào thích hợp cho mỗi biến cố. Ngài không bao giờ giữ nó quá lâu hay giản lược nó quá sớm. Vào lúc thích hợp, Thiên Chúa sẽ khiến cho mọi thứ xảy ra phù hợp với đời sống chúng ta. Nó giống như những mảnh ghép của một câu đố. Chúng ta vật lộn với những mảnh ghép để ghép chúng lại với nhau. Và rồi, đến lúc tất cả những điều tốt đẹp bất ngờ hiện ra. Đó là kết quả những gì chúng ta đã cam kết dành những khoảnh khắc cũng như toàn bộ cuộc đời của chúng ta cho Thiên Chúa. Trong ý nghĩa đó, Thiên Chúa biết thời điểm nào phù hợp nhất và thời kỳ nào thích hợp nhất cho cuộc đời chúng ta. Ngài biết chính xác số ngày đời của chúng ta, và không ai có thể rút ngắn những ngày đó, cũng không ai có thể kéo dài nó thêm được. Hỏi có ai trong anh em nhờ lo lắng mà kéo dài đời mình thêm được dù chỉ một gang tay? Thời điểm và thời kỳ của cuộc đời chúng ta nằm trong tay Thiên Chúa. Và tất cả những gì chúng ta giao phó vào bàn tay Thiên Chúa, thì Ngài sẽ làm cho trở nên thích hợp vào đúng thời đúng buổi của nó. Quả thật, có một thời điểm Thiên Chúa xác định chúng ta sẽ được sinh ra, và cũng có một ngày Ngài ấn định cuộc sống dương thế của chúng ta sẽ kết thúc. Vậy, phải chăng Thiên Chúa có thể làm cho cái chết trở nên tốt đẹp vào thời điểm của nó? Ngài có thể lắm chứ. Vào thời điểm thích hợp, Thiên Chúa làm cho cái chết trở nên xứng đáng với ơn cứu độ của Ngài. Lạy Chúa, mỗi người chúng con đều đã trải qua những thời điểm tốt đẹp và cả những thời điểm tồi tệ nữa. Tất cả chúng đã dệt nên quãng thời gian cuộc đời chúng con. Xin đừng để những điều tồi tệ làm chúng con thất vọng, mà bỏ lỡ tất cả những quãng thời gian tốt đẹp mà Chúa đã dành cho chúng con. Xin cho chúng con biết đón nhận cả hai để làm nên cuộc sống. Tạ ơn Chúa vì thời điểm tốt hay thời điểm xấu không kéo dài, nhưng chỉ ở nơi Chúa mới có sự vĩnh cửu. Amen.
Hồn con mãi ngân nga lời tụng ca danh Chúa muôn muôn đời. Ngày đây miệng lưỡi của con hằng ngợi khen Chúa vua trời đất, ngợi khen ơn tác sinh từ bụi đất Chúa đã nâng con dậy. Trong suối tình ngất ngây con cất lời tạ ơn Chúa muôn đời. Lạy Chúa, con dâng lên Chúa muôn lời tạ ơn. Tình yêu cao hơn tháp núi, bao la hơn đại dương. Thời gian nay như nước đã lọc thủy chung, con theo bước chân Ngài mọi nơi, chung thiên với Ngài, thiên dừng trọn đời con.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại trong những lần phát tới. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.